Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về phần còn lại của bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ vào sáng Chủ nhật vừa qua tại Assisi. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh vừa công bố tài liệu hướng dẫn mục vụ trên đường. Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và lưu động đã công bố văn kiện có tựa đề Những đường hướng mục vụ đường phố. Văn kiện đã được Đức Hồng Y Chủ tịch Renato Martino và vị Tổng Thư ký của cùng hội đồng là Đức Tổng Giám mục Agostino Martino giới thiệu trong cuộc họp báo vào sáng ngày hôm qua 19 tháng 6 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tài liệu dày 60 trang chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về việc mục vụ dành cho những người sử dụng đường lộ, như những người lái xe hơi, xe vận tải, vân vân, hỏa xa và những người làm việc trong các dịch vụ liên hệ. Trong phần này, Hội đồng Tòa Thánh trình bày hiện tượng di động của con người trên đường xá, đang đòi hỏi giáo hội phải thi hành đức bác ái mục tử. Văn kiện Tòa Thánh cũng đưa ra những chỉ dẫn và đề nghị để giải quyết những vấn đề an ninh công lộ, những tai nạn lưu thông gây chết chóc và thương tích cho rất nhiều người. Phần thứ hai, bàn về việc mục vụ để giải thoát các phụ nữ đường phố, tức các phụ nữ hành nghề mại dâm. Đây là một hình thức nô lệ xảy ra đối với cả nam giới và trẻ em. Sự khai thác tình dục và mại dâm gắn liền với nạn buôn người. Đó là những hành vi bạo lực làm thương tổn đến phẩm giá con người và vi phạm trọng trọng các quyền con người. Phần thứ ba, nói về việc mục vụ cho các trẻ em bụi đời. Hiện tượng này là một trong những thách đố gây lo âu nhiều nhất cho giáo hội cũng như cho xã hội, với mức độ rộng lớn ngày càng gia tăng với hơn 100 triệu trẻ em. Phần thứ tư dành cho việc mục vụ những người vô gia cư. Họ sống và ngủ bên các vệ đường, dưới gầm cầu, và là một trong bao nhiêu khuôn mặt của tình trạng nghèo đói trên thế giới hiện nay. Giáo hội, trong mối quan tâm ưu tiên dành cho người nghèo, khuyến khích các tín hữu thắp tùng và phục vụ những người nghèo khổ, túng thiếu, bất luận họ ở trong tình trạng luân lý hoặc bản thân như thế nào. Đức Tổng Giám mục Marchetto cho biết, văn kiện trên đây là kết quả của một tiến trình lắng nghe lâu dài, suy xét và phân định, đưa tới một cuộc nghiên cứu sâu rộng với sự tham gia của các giám mục, các thành viên và cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh, mục vụ người di dân và lưu động, cũng như các chuyên gia. Nay, các giáo hội địa phương có nghĩa vụ thích ứng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn trong văn kiện này với các hoàn cảnh cụ thể và thời điểm ở địa phương. Đức Tổng Giám mục Marchetto cũng xác nhận rằng, nhiều tổ chức cũng như chính Hội đồng Tòa Thánh, mục vụ di dân và lưu động, luôn nỗ lực bài trừ thái độ gây hấn của nhiều người lái xe, khuyến khích họ có thái độ nhã nhặn, lịch sự và tôn trọng những người khác trên đường lộ, đồng thời nỗ lực giảm bớt các tai nạn lưu thông với con số tử vong đi kèm. Mỗi năm trên thế giới có hơn 1.200.000 người chết và 50 triệu người bị thương trong các tai nạn lưu thông. Riêng tại Liên hiệp Âu Châu có 40.000 người thiệt mạng và 1.700.000 người bị thương. Điều đáng nhấn mạnh là 90% các tai nạn lưu thông do con người gây ra. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Marchetto cho biết, Tòa Thánh mong ước rằng luật pháp trừng trị cả khách mua dâm trong nỗ lực bài trừ tệ nạn mại dâm. Lý tưởng trong lĩnh vực này là hệ thống pháp luật của Thụy Điển. Tin Việt Nam. Các đại diện của Tòa Thánh và Việt Nam đã gặp gỡ nhau để bàn về việc thiết lập quan hệ song phương giữa hai bên sau nhiều thập niên căng thẳng. Hôm ngày 18 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, Đức ông Pietro Parolin, cho biết, trong cuộc họp diễn ra tuần qua, Tòa Thánh đã nêu vấn đề cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, thuộc Tổng giáo phận Huế, với phía Việt Nam. Tòa Thánh bày tỏ sự bất bình về bản án tù 8 năm trong phiên tòa kéo dài không tới một ngày, với những sự kiện bất thường trong tiến trình xét xử. Cho đến nay, phía Việt Nam vẫn luôn kết tội cho Tadeo Nguyễn Văn Lý, một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam, là tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Đầu năm nay, hôm ngày 25 tháng Giêng, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã triệu yết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 để bàn về khả năng thiết lập ngoại giao giữa hai bên. Tòa Thánh đã đáp lại bằng chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn do Đức ông Pietro Parolin cầm đầu hồi tháng 3 vừa qua. Hai bên đã đồng ý có những trao đổi thường xuyên tại Vatican và Hà Nội để bàn thảo về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuộc họp gần đây giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã có những căng thẳng liên quan đến bản án nặng nề của phía Việt Nam dành cho cha Lý. Tuy nhiên, Đức ông Parolin nhận định rằng, chúng tôi thấy được một con đường có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao. Tin Vatican. Qua 6 triều đại giáo hoàng và qua 51 năm hành nghề, nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Thánh Vatican, ông Arturo Mari, đã chính thức treo máy chụp hình để về hưu vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, vào lúc 67 tuổi. Ông Arturo Mari là nhiếp ảnh gia chính của tờ Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Ông vào nghề lúc 16 tuổi, và sứ vụ đầu tiên là chụp bức hình Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, đội vương miện, ngồi trên chiếc ghế được người ta khiêng trong ngày lễ đăng quang giáo hoàng. Năm 1964, ông đã tháp tùng Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục viếng thăm Thánh Địa, và từ đó, trong các chuyến tông du ngoại quốc của các Đức Giáo Hoàng, ông đều có mặt để ghi lại những hình ảnh sự kiện lịch sử. Ông cũng đã ghi lại được hình ảnh Đức Giáo Hoàng Gioan 23, khi Ngài loan báo việc triệu tập công đồng Vaticano thứ hai. Ông cũng đã có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1981 và chụp được tấm hình mà ông gọi là bức hình không muốn chụp. Đó là bức hình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nằm trong tay vị thư ký khi Ngài bị bắn tại quảng trường Thánh Phêrô. Ông Mari cho biết, hàng tuần Đức Thánh Cha tiếp công chúng vào các ngày thứ tư, và vào những ngày đó, mỗi ngày ông chụp khoảng 3.000 tấm hình cho các khách hành hương. Tin Hồng Kông. Trong khi Hồng Kông đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày tái hội nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi dân chúng tại đây tham gia cuộc biểu tình đòi dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Chủ nhật vừa qua, trong một buổi họp do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông tổ chức, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tình trạng của những người yếu thế và những người nghèo tại Hồng Kông chẳng được cải thiện chút nào, trái lại còn tối tăm hơn về nhiều mặt sau 10 năm tái hội nhập với Trung Quốc. Chính vì thế, người Công giáo cần phải tham gia cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 7 tới đây để bày tỏ khát vọng một cuộc tổng tuyển cử. Được biết, hôm thứ Bảy 16 tháng 6, 6 nhà lãnh đạo tinh thần của Hồng Kông gồm Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Tin lành và Lão giáo đã tham dự nghi lễ chung cầu cho quốc thái dân an nhân kỷ niệm 10 năm tái hội nhập với Trung Quốc. Trong phần lời nguyện, Đức Hồng Y đã cất lời cầu nguyện cho tự do, bình đẳng và chấm dứt tình trạng nghèo đói trong xã hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2003, cuộc biểu tình đòi dân chủ đã trở thành một truyền thống của Hồng Kông với ít nhất là hơn nửa triệu người để phản đối luật đàn áp cho toàn quyền đầu tiên của Hồng Kông được Trung Quốc lựa chọn là ông Đổng Kiến Hoa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc phần còn lại của bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ vào sáng Chủ nhật vừa qua tại Assisi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về con đường ăn năn trở lại theo dung mạo của vua David và của Thánh Phaolô tông đồ. Hôm nay chúng ta hãy nghe tiếp phần còn lại của bài giảng. Đức Thánh Cha nhắc thêm về sự trở lại của Thánh Phaolô, rồi sau đó nói đến giáo huấn của Chúa Giêsu về sự trở lại, qua việc Chúa tha tội cho người đàn bà đến sức dầu thơm vào chân Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Áp dụng ý nghĩa của cụm từ những dấu đinh, Thánh Phaolô nhắc đến tập tục cổ xưa in vào da thịt của người nô lệ con dấu của ông chủ. Người nô lệ như thế được in dấu như là vật sở hữu của chủ và được chủ bảo vệ. Dấu thập tự được khắc ghi vào da thịt của Thánh Phaolô trong những lần chịu khổ là niềm hãnh diện của Ngài. Dấu ấn này xác nhận Ngài là người tôi tớ đích thực của Chúa Giêsu và được tình yêu Chúa bảo vệ. Thưa các bạn thân mến, với chứng tá mạnh mẽ, hôm nay Thánh Francisco Assisi gửi lại cho chúng ta tất cả những lời trên của Thánh Phaolô. Kể từ khi dung mạo của những người phung cùi mà tình yêu Chúa thôi thúc Ngài yêu thương, và một cách nào đó làm cho Ngài có trực giác về mầu nhiệm hạ mình, làm cho Ngài hiểu về sự hạ mình của Thiên Chúa trong xác thể của con Thiên Chúa làm người. Kể từ khi tiếng nói của đấng chịu đóng đinh trên thập giá của Thánh Damiano đặt vào trong tâm hồn Ngài chương trình sống, Francisco còn hay đi sửa lại nhà cha, thì con đường sống của Ngài không là gì khác hơn là hàng ngày cố gắng để trở nên giống như Chúa Kitô. Thánh Francisco say mến Chúa Kitô. Những vết thương của đấng chịu đóng đinh làm cho con tim Ngài bị thương tích trước khi được in vào thân xác Ngài tại Verna. Thánh Francisco có thể thật sự nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và như thế chúng ta tiến đến trung tâm tin mừng của lời Chúa dành cho Chúa Nhật hôm nay. Chính Chúa Giêsu trong đoạn phúc âm theo Thánh Luca vừa được trích đọc, giải thích cho chúng ta con đường trở lại đích thực, vừa chỉ cho chúng ta thấy mẫu gương của người đàn bà tội lỗi được tình yêu Chúa cứu chuộc. Người ta phải nhìn nhận rằng người đàn bà này có nhiều can đảm. Cách thức bà đến gặp Chúa Giêsu, lấy nước mắt mình thấm ướt chân Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau khô, rồi hôn chân Chúa và lấy dầu thơm xức chân Chúa. Cách thức bà làm như vậy gây khó chịu nơi những ai nhìn vào những con người như bà với đôi mắt kiêu hãnh của quan tòa. Ngược lại, được làm nổi bật lên sự dịu dàng của Chúa Giêsu đối với người đàn bà đã bị biết bao người lạm dụng và bị tất cả lên án. Cuối cùng, người đàn bà đã gặp được nơi Chúa Giêsu cái nhìn trong sạch, một con tim có sức yêu thương mà không lạm dụng. Và trong cái nhìn và trong con tim của Chúa Giêsu, người đàn bà được mặc khải cho biết Thiên Chúa tình yêu. Để tránh mọi hiểu lầm, chúng ta cần lưu ý rằng lòng nhân từ của Chúa Giêsu không được biểu lộ bằng cách bỏ qua luật luân lý. Đối với Chúa Giêsu, điều tốt là điều tốt, điều xấu là điều xấu. Lòng nhân từ không thay đổi những đặc tính của tội lỗi, nhưng đốt tan tội lỗi trong lửa tình yêu. Hiệu quả thanh luyện và chữa lành này được thực hiện nếu có trong con người một tình thương đáp trả tương xứng, một sự đáp trả biết nhìn nhận luật định của Thiên Chúa, biết chân thành ăn năn, biết đề ra một cuộc sống mới. Người đàn bà tội lỗi trong phúc âm đã được tha thứ nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến trao ban cho chúng ta tình yêu và đòi hỏi tình yêu nơi chúng ta. Thưa anh chị em thân mến của tôi, cuộc đời của Thánh Francisco từ khi trở lại đã là như thế nào nếu không phải là một hành động thực hiện tình thương? Chúng ta thấy được điều này trong những lời cầu nguyện nồng nhiệt của Ngài, những lời cầu nguyện tràn đầy chiêm niệm và chúc tụng. Chúng ta thấy được điều này trong cái ôm hôn dịu dàng dành cho Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ tại Greccio, nơi thái độ Ngài chiêm ngắm sự thương khó Chúa tại Verna, nơi nếp sống của Ngài theo tin mừng, nơi sự chọn lựa của Ngài sống nghèo hèn, và nơi việc Ngài luôn tìm Chúa Kitô trong dung mạo người nghèo. Đó là sự trở lại của Thánh Phanxicô với Chúa Kitô, cho đến mức ước ao được biến đổi trong Chúa, được trở nên hình ảnh trọn vẹn của Chúa. Và đây là điều giải thích cho cách sống cụ thể của Ngài, mà nhờ đó chúng ta nhìn Ngài như một nhân vật hết sức thời sự, cả đối với những chủ đề to lớn của thời đại chúng ta, như đề tài về sự tìm kiếm hòa bình, về việc bảo vệ thiên nhiên, về việc cổ võ đối thoại giữa tất cả mọi người. Thánh Phanxicô là vị thầy đích thực trong tất cả những gì vừa nói trên. Nhưng Ngài là như vậy nhờ qua Chúa Kitô. Quả thật, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta. Chính Chúa Kitô là nguyên lý của vũ trụ, bởi vì trong Chúa Kitô tất cả đã được tạo thành. Chúa Kitô là sự thật thần thiên, là Logos, là lời hằng hữu, trong đó mọi đối thoại trong thời gian gặp được nền tảng cuối cùng của nó. Thánh Phanxicô là hiện thân sâu xa của sự thật Chúa Kitô. Sự thật nằm ở gốc rễ của cuộc sống con người, của vũ trụ và của lịch sử. Đến đây, Đức Thánh Cha nhắc lại sáng kiến có tính cách tiên tri của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 20 năm, quy tụ những đại diện các tôn giáo và những đại diện các giáo hội và cộng đồng giáo hội đến Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Tinh thần và gương sống của Thánh Phanxicô đã soi chiếu cho sáng kiến này. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Tinh thần Assisi từ biến cố nói trên đã không ngừng được phổ biến trên thế giới. Tinh thần này chống lại tinh thần bạo lực, chống lại việc lạm dụng tôn giáo như là lý do biện minh cho bạo động. Assisi nói với chúng ta rằng, lòng trung thành với niềm xác tín riêng về tôn giáo, nhất là lòng trung thành với Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, không được thể hiện bằng bạo động và bất bao dung, nhưng trong sự thành thật tôn trọng kẻ khác, trong đối thoại, trong lời rao giảng dựa trên sự tự do và lý trí, trong sự dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Không thể nào sống phù hợp với tin mừng và với tinh thần Phanxicô nếu không thành công kết hợp sự tiếp đón, đối thoại và tôn trọng tất cả mọi người với niềm xác tín đức tin mà mọi người Kitô, theo gương Thánh Phanxicô Assisi, có bổn phận vun trồng, vừa rao giảng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống của con người, là đấng cứu rỗi duy nhất của thế giới. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời nguyện cầu như sau. Xin Thánh Phanxicô cầu cùng Chúa ban cho giáo hội tại Assisi, cho giáo hội tại Italia và cho tất cả mọi người trên thế giới đến với Ngài, ơn ăn năn trở lại đích thực và trọn vẹn với tình yêu Chúa Kitô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Phanxicô và Jacinta Marto. Hôm nay chúng ta theo dõi vài nét về cô bé Jacinta sau những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Sau khi đã cùng nhau lướt nhìn qua tính tình và cung cách sống của hai vị chân phước tương lai trước những lần hiện ra của Thiên Thần và Đức Mẹ, giờ đây chúng ta đã sẵn sàng đọc lá thư đầu tiên từ thiên đàng. Lá thư này là tâm hồn của cô bé Jacinta. Lá thư của cô bắt đầu khi cô vừa tròn 6 tuổi. Trong nhiều cách, Jacinta là chìa khóa của biến cố Fatima. Cô là chìa khóa mở ra sứ điệp của trời cao. Chị Lucia sẽ ở lại nhiều năm nơi dương thế để nói với chúng ta về sứ điệp này. Nhưng để làm được điều này, chị phải dùng đến chiếc chìa khóa Jacinta. Niềm vui lớn lao và sự an bình không bị xáo trộn của ba trẻ em một đồng vùng đồi núi Sierra de Ere không phải là cuộc sống dài lâu. Thiên Chúa đã có những chương trình vĩ đại hơn với những vai trò khác biệt cho mỗi em. Mỗi em sẽ phải sống mệnh lệnh của Đức Mẹ trong một cách thế đặc biệt. Francisco và Jacinta sẽ được bà đẹp từ trời cho biết rằng chúng không thể sống lâu trên trần gian. Chúng sẽ được về trời ngay sau lần hiện ra của bà vào năm 1917. Bà đẹp hiện ra vào lúc 12 giờ trưa vào ngày thứ 13 mỗi tháng và trong vòng 6 tháng liên tiếp để, qua các em, gửi một sứ điệp cho cả thế giới. Còn Lucia phải ở lại trên dương thế để quảng bá lòng tôn sùng thánh tâm vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa. Khi lên 6 tuổi, Jacinta đã thấy và nghe thiên thần nói. Vị thiên thần này có hình dạng của một chàng thiếu niên khoảng 15 hay 16 tuổi. Toàn thân ngài trong suốt có thể nhìn xuyên qua và trắng hơn tuyết. Ngài sáng láng hơn cả thủy tinh, chiếu soi bởi ánh mặt trời. Thế nhưng các em có thể nhận diện được gương mặt của ngài. Lần đầu tiên thiên thần hiện ra là vào mùa xuân năm 1916. Ngài bảo, đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình, hãy cầu nguyện với ta. Quỳ xuống, vị thiên thần úp mặt ngài xuống đất. Ba trẻ em được thúc đẩy bởi một sức mạnh siêu nhiên, cũng làm y như vậy, và lặp lại 3 lần những lời các em nghe thiên thần nói. Lạy Thiên Chúa của con tin tưởng, con tôn thờ, con hy vọng và con yêu mến Ngài. Con xin Ngài tha thứ cho những kẻ không tin, không tôn thờ, không hy vọng và không yêu mến Ngài. Sau đó thiên thần đứng lên và nói, hãy cầu xin như thế, thánh tâm của Chúa Giêsu và Đức Maria sẽ lắng nghe những lời cầu xin của các con. Nói xong, thiên thần biến mất, nhưng các em vẫn trong tư thế cúi đầu rất lâu. Ba em hoàn toàn yên lặng để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn các em. Lần thứ hai thiên thần hiện đến là khi các em đang chơi bên giếng nước gần nhà Lucia. Đột nhiên thiên thần hiện đến và hỏi, các con đang làm gì đó? Câu hỏi này như là một lời nhắc nhở các em cầu nguyện luôn. Đoạn ngài nói, hãy cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Maria đã chiếu cố và thương xót các con. Hãy dâng những lời cầu nguyện và hy sinh lên đấng tối cao. Hãy dâng hiến mọi sự các con làm như là một hy sinh để đền thay tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến ngài. Và khẩn xin ngài cải hóa các tội nhân. Hãy mang hòa bình đến quê hương của các con bằng cách này. Ta là thiên thần bản mệnh của nước Bồ Đào Nha. Trên tất cả mọi sự, hãy chấp nhận và gánh vác với lòng tùng phục mọi khổ đau ngài gửi đến cho các con. Chính từ thiên thần, Jacinta được rước lễ lần đầu khi ngài hiện đến lần thứ ba. Trong lúc các em đang chăn cừu tại một nơi có tên là Loco do Cabeco, đó là vào mùa xuân năm 1916. Thiên thần hòa bình hiện ra 3 lần tất cả. Từ lần đầu tiên hiện đến, thiên thần đã nói về thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ảnh hưởng của thiên thần trên các em mãnh liệt đến độ các em không thể nói gì với nhau. Các em chỉ muốn yên lặng và tôn thờ Thiên Chúa. Khi thiên thần cho Jacinta rước lễ, hai tay ngài cầm chén thánh với bình thánh bên trên. Từ bình thánh có vài giọt máu rơi xuống chén thánh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, khi vị linh mục dâng thánh lễ, mình máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu thật sự hiện hữu. Vị thiên thần để chén thánh và bình thánh lơ lửng trong không trung. Đoạn ngài sắp mình cúi mặt xuống đất và nói, lạy ba ngôi Thiên Chúa cao cả, Cha, Con và Thánh Thần, con tôn thờ ngài. Con xin dâng lên ngài mình máu, linh hồn và thiên tính cao quý của Chúa Giêsu hiện diện trong tất cả mọi nhà tạm trên khắp thế giới, để đền bù những xúc phạm và sự lãnh đạm đã làm cho ngài bị tổn thương. Và qua vô vàn công nghiệp của thánh tâm cao quý của Chúa Giêsu và thánh tâm vô nhiễm của Đức Maria, con khẩn xin ngài ban ơn hoán cải cho những người tội lỗi đáng thương. Thiên thần lặp lại lời kinh này 3 lần. Đoạn ngài đứng lên và trao mình thánh cho Lucia, trao chén thánh cho Francisco và Jacinta và nói, hãy cầm và uống mình và máu của Chúa Giêsu đã bị xúc phạm cách kinh khiếp bởi loài người vô ơn. Hãy đền bù tội lỗi của họ và an ủi Chúa của con. Phủ phục xuống đất 1 lần nữa, thiên thần lặp lại lời kinh kính 3 ngôi Thiên Chúa 3 lần. Một sức mạnh vô hình đã thúc đẩy 3 trẻ em chăn chiên làm y như thiên thần. Các em cũng lặp lại lời kinh và cảm thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa thật là mãnh liệt. Mọi vật chung quanh đối với các em dường như vô nghĩa. Các em cảm thấy như mình đã thoát ra khỏi thân xác. Khi hồi tỉnh lại, đàn cừu vẫn ở bên cạnh các em, và toàn thân các em rã rời trong nhiều ngày. Nhưng các em cảm nghiệm được niềm an bình và hân hoan vô vàn trong tâm hồn các em. Các em ngụp lặng trong tình Chúa như cá trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh. Nhiều thiên thần vây quanh chúng ta mỗi ngày. Nhiều thiên thần quanh bàn thờ trong thánh lễ. Các thiên thần luôn ở cận kề bên nhà tạm trong hội thánh công giáo, nơi của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Có nhiều bài học cho chúng ta từ vị thiên thần Fatima, cũng như từ các trẻ em một đồng. Khi chúng ta thấy cách thức các em đáp trả lại thiên thần. Thiên thần đã bảo, hãy cầu nguyện với ta. Vị thiên thần bản mệnh của chúng ta cũng bảo thế. Ngài yêu thích thấy chúng ta đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngài cùng tôn thờ Chúa với chúng ta. Ngài cầu nguyện với chúng ta. Bài bình luận về các nhân đức anh hùng của 2 chân phước Francisco và Jacinta tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong chuyến viếng thăm tại Brazil vừa qua, Đức Thánh Cha có 2 bài diễn văn quan trọng, một cho các giám mục Brazil và một cho các giám mục họp nhau tại hội nghị của các giám mục Châu Mỹ Latin ở Aparecida. Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này, chúng ta theo dõi những bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Trước hết, chúng ta theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Ba Tây. Đức Thánh Cha đã nói về sứ mạng của các giám mục. Ngài nói, sứ mạng của chúng ta như là các giám mục, thúc bách chúng ta phải nhận thức rõ thánh ý cứu độ của Thiên Chúa, và đề ra các sáng kiến mục vụ có thể giúp giáo dục dân Chúa nhận ra và tiếp nhận những giá trị siêu việt trong niềm trung tín với Thiên Chúa và tin mừng. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Một trong những vấn nạn đặc biệt mà các chư huynh trong tư cách là các mục tử phải đương đầu là vấn đề những người công giáo bỏ đời sống giáo hội. Nguyên nhân chính có thể thấy rõ của vấn đề này là sự thiếu sót việc truyền giảng tin mừng đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô và giáo hội của người. Những người dễ bị lung lạc trước kiểu chiêu dụ tín đồ hiếu chiến, một điều thật đáng quan tâm, và những người không chống trả nổi sự tấn kích của chủ nghĩa bất khả ngộ, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa duy đời cực đoan, thường là những người được rửa tội nhưng vẫn không được truyền giáo đầy đủ. Họ dễ dàng bị lôi cuốn vì đức tin yếu đuối, lộn xộn, dễ bị lung lạc và ngây thơ, bất kể bản chất mộ đạo của họ. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, tôi đã khẳng định rằng là Kitô hữu không phải là hệ quả của một chọn lựa luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một người. Một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng đi có tính chất quyết định. Thành ra, điều cấp thiết là phải tiến hành một hoạt động mục vụ truyền giáo thực sự giữa các tín hữu hình thành nên giáo hội tại Brazil. Phải đề cao ở mọi cấp một công cuộc truyền giáo có phương pháp nhắm tới lòng trung tín của cá nhân và cộng đoàn với Chúa Kitô. Không nên tách biệt giữa các nỗ lực tìm kiếm lại những người công giáo đã bỏ giáo hội và những nỗ lực dành cho những người hiểu biết rất ít hay không biết gì về Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội phải tiến hành một kế hoạch mục vụ chào đón họ và giúp họ nhận thức rằng giáo hội là một nơi thuận tiện cho việc gặp gỡ Thiên Chúa. Đồng thời phải đưa ra một tiến trình giảng dạy giáo lý liên tục. Nói tắt một lời, điều cần thiết là một công cuộc truyền giáo có khả năng lôi cuốn mọi năng lực quan trọng sẵn có trong cộng đoàn đông đảo này. Những ý nghĩ của tôi hướng đến các linh mục, những tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, những người đang hoạt động rất quảng đại để loan truyền sự thật tin mừng, dù thường khi phải đối diện với những khó khăn lớn lao. Nhiều người hợp tác hay tích cực tham gia vào những hiệp hội, những phong trào và các cơ cấu giáo hội, trong tình hiệp thông với các mục tử và theo các chỉ dẫn của các giáo phận, đang đem lại cho giáo hội sự phong phú về linh đạo, giáo dục và truyền giáo của họ, như một kinh nghiệm quý giá và một mẫu gương về cuộc sống công giáo. Trong công cuộc truyền giáo này, cộng đoàn giáo hội phải bùng lên những sáng kiến mục vụ, đặc biệt là việc sai đi các nhà truyền giáo, giáo dân hay giáo sĩ, đến những gia đình nằm ở ngoại ô các thành phố và bên trong các thành phố này, để bước vào một cuộc đối thoại với mọi người trong tinh thần hiểu biết, nhạy cảm và bác ái. Mặt khác, nếu những người chúng ta gặp gỡ đang sống trong nghèo khó, điều cần thiết là phải giúp đỡ họ như các cộng đoàn tiên khởi đã làm, qua việc thực hành các cử chỉ liên đới và tạo cho họ cảm thấy được yêu thương thật sự. Người nghèo sống trong các khu ngoại ô của thành phố hay tại thôn quê, cần cảm thấy rằng giáo hội gần gũi họ, đáp ứng cho họ những nhu cầu cấp thiết, bảo vệ quyền lợi cho họ và hoạt động sát cánh với họ để xây đắp một xã hội xây dựng trên công lý và hòa bình. Người nghèo được đề cập đến trong tin mừng với một cách thế rất đặc biệt, và vị giám mục theo gương mục tử nhân lành cần phải quan tâm cách riêng đến việc trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng về đức tin, trong khi không được lơ là nhu cầu cơm bánh vật chất của họ. Như tôi đã muốn nhấn mạnh trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, giáo hội không thể lơ là việc phục vụ bác ái, cũng như không thể lơ là trong việc ban các bí tích và lời Chúa. Đời sống bí tích, đặc biệt là việc cử hành bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng ở đây. Trong tư cách các mục tử, nghĩa vụ chủ yếu của các chư huynh là phải bảo đảm sao cho các tín hữu được giữ phần trong đời sống thánh thể và trong bí tích hòa giải. Chư huynh cần cảnh giác sao cho việc xưng thú và xá giải tội lỗi được thực hiện thường là trên cơ sở cá nhân, vì chính tội lỗi là điều gì đó có tính cách cá nhân sâu xa. Chỉ những ngăn trở thể lý hay luân lý mới có thể miễn trừ người tín hữu khỏi hình thức xưng tội riêng. Trong trường hợp đó, bí tích hòa giải có thể nhận được qua các hình thức khác. Do đó, thật là thích hợp để hình thành trong hàng linh mục lòng quảng đại sẵn sàng giúp các tín hữu chạy đến bí tích lòng thương xót Chúa. Khởi động lại từ Chúa Kitô trong mọi lĩnh vực của hoạt động truyền giáo. Tại khám phá nơi Chúa Giêsu, tình yêu và ơn cứu độ được trao ban cho chúng ta bởi Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần. Đó là cốt lõi và tinh túy của sứ vụ giám mục, là điều khiến giám mục trở nên là người chịu trách nhiệm chủ yếu cho việc dạy giáo lý trong giáo phận của Ngài. Thật vậy, trách nhiệm huấn giáo tối hậu đè nặng lên vai Ngài và các cộng sự viên có khả năng và đáng tin cậy chung quanh Ngài. Do đó, điều rõ ràng là nhiệm vụ của người giáo lý viên không chỉ đơn giản là thông truyền những kinh nghiệm đức tin, nhưng trái lại, dưới sự dẫn dắt của vị mục tử, họ phải là những sứ giả đích thật loan truyền chân lý đã được mặc khải. Đức tin là một cuộc hành trình được dẫn dắt bởi Thánh Thần, có thể được tóm tắt trong hai từ hoán cải và tình môn đệ. Trong truyền thống Kitô giáo, hai từ này minh định rõ ràng rằng đức tin nơi Chúa Kitô dẫn đến một lối sống dựa trên điều răn gồm hai mặt là mến Chúa và yêu người. Và hai từ đó cũng diễn tả chiều kích xã hội của cuộc sống người tín hữu. Chân lý đòi buộc một sự hiểu biết rõ ràng sứ điệp của Chúa Giêsu được thông truyền qua phương tiện có một thứ ngôn ngữ rõ ràng và hội nhập văn hóa, nhưng vẫn phản ánh trung thực nội dung sứ điệp. Lúc này đây, điều cấp bách là một kiến thức đức tin đúng đắn như đã được trình bày trong giáo lý giáo hội công giáo và trong cuốn Toát Yếu đi kèm. Việc dạy giáo lý cũng phải bao gồm việc giáo dục các nhân đức cá nhân và xã hội, cũng như việc giáo dục trách nhiệm xã hội. Chính vì đức tin, cuộc sống và việc cử hành phụng vụ thánh, nguồn mạch của đức tin và cuộc sống. Chính vì đức tin, cuộc sống và việc cử hành phụng vụ thánh là điều không thể tách biệt, nên cần phải thực hiện đúng hơn nữa các nguyên tắc phụng vụ như đã chỉ ra bởi Công đồng Vaticano thứ hai, cũng như được chứa đựng trong cẩm nang dành cho sứ vụ giám mục, để phục hồi tính chất thánh thiêng của phụng vụ. Chính vì mục đích này mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi trên ngai tòa thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã muốn kêu gọi khẩn thiết là các chuẩn mực trong phụng vụ thánh dành cho việc cử hành thánh thể phải được tuân giữ với sự trung thành nghiêm ngặt. Phụng vụ không bao giờ là tài sản riêng của ai, dù là chủ tế hay cộng đoàn tín hữu nơi các mầu nhiệm được cử hành. Đối với các giám mục, những người điều hành cuộc sống phụng vụ của giáo hội, việc tái khám phá và đánh giá cao sự tuân thủ các chuẩn mực phụng vụ là một hình thức chứng tá cho một giáo hội duy nhất, phổ quát, đang cai quản trong tình bác ái. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil trong chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Brazil. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như chồng vươn lên khi ngừng đông chiếu trăng, như nguồn sông trao răng khi mùa xuân về.
ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về tinh thần tối đa, một phương pháp để phát triển và thay đổi cuộc sống con người. Mục tiêu của phương pháp tinh thần tối đa là giúp đương sự thay đổi cuộc sống mình, tiến tới thêm mãi trên con đường rèn luyện nhân cách và thủ đắc những khả năng mới. Phương pháp xem ra nhấn mạnh nhiều đến cố gắng và ý chí của mỗi cá nhân muốn thay đổi cuộc sống mình. Cần phải hiểu đúng nghĩa của cố gắng cá nhân trong việc thay đổi cuộc sống mình. Vấn đề được đặt ra là, cố gắng của cá nhân đó để thay đổi cuộc sống mình có giới hạn hay không có giới hạn? Bác sĩ Benson đã dành một chương để giải thích về ý nghĩa của cố gắng cá nhân này. Trong cố gắng tự luyện bản thân, chúng ta cần tránh hai thái độ tiêu cực sau đây. Thứ nhất, thiếu tinh thần kỷ luật để kiên trì theo đuổi một công việc, một chương trình đã quyết định trước để canh tân cuộc sống hay để luyện tập một khả năng mới. Thí dụ, bạn muốn luyện tập thân thể tráng kiện dẻo dai bằng việc mỗi sáng chạy bộ nửa tiếng đồng hồ. Bạn quyết định như vậy rồi, nhưng không có thể tuân giữ kỷ luật luyện tập như vậy mỗi ngày, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Thái độ tiêu cực thứ hai là quá luyện tập một việc gì đó đến độ bỏ quên mọi điều khác. Để tránh thái độ tiêu cực này, bác sĩ Benson đề nghị nên có một hướng dẫn viên cho một luyện tập mà bạn đã chọn. Ngoài việc có một hướng dẫn viên, bạn còn thực hiện ba nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, đừng bao giờ để mất đi cái nhìn toàn diện về cuộc sống trong khi bạn cố gắng luyện tập một điều gì đó để thay đổi một khía cạnh nào đó trong toàn bộ đời sống. Cố gắng luyện tập cho mình một khả năng mới hay một đức tính mới không nên làm cho bỏ quên ý nghĩa sâu xa của cuộc sống bạn. Sự luyện tập cho mình một khả năng mới hay một đức tính mới không thể thay thế cho một quan niệm toàn diện về cuộc sống. Những quả quyết trên có thể xem ra như khó hiểu, nhưng chúng ta hãy nghĩ đến một thí dụ như sau. Giả như có một người trẻ nào đó muốn luyện tập cho mình một thân thể cường tráng, anh trở thành người say mê hoàn toàn công việc luyện tập này, đến độ bỏ quên hết mọi bổn phận khác, thậm chí đến độ coi việc luyện tập thân thể như là lý do, là mục đích duy nhất để sống. Nếu làm như vậy, thì bạn sẽ chịu thiệt thòi nhiều, và phương pháp tinh thần tối đa sẽ làm hại cho bạn hơn là giúp bạn phát triển. Bạn say mê đến độ dùng hết thời giờ của mình trong ngày để chỉ nghĩ đến và thực hành việc luyện tập không mà thôi. Và như vậy, bạn có thể trở thành như là người mất quân bình trong cuộc sống. Nếu phát triển một điều gì đó mà làm bạn trở thành như người không còn quân bình nữa, thì thà đừng luyện tập còn hơn. Với thí dụ vừa kể, chúng ta có thể đọc lại nguyên tắc thứ nhất, đó là đừng bao giờ bỏ mất đi cái nhìn toàn diện về ý nghĩa cuộc sống trong khi cố gắng luyện tập để thay đổi đời sống trên một bình diện nào đó. Nghĩa là, cần đạt sự canh tân thay đổi đời sống của bạn trong một quan niệm toàn diện hơn, rộng lớn hơn về ý nghĩa cuộc sống. Cần ý thức rõ ràng điều bạn muốn nhắm đến đó có chỗ đứng như thế nào trong toàn bộ quan niệm về cuộc sống của bạn. Chúng ta có thể nói, dựa trên nguyên tắc vừa kể trên, chúng ta có thể nói, để thay đổi, canh tân đời sống, bạn cần có một quan niệm sống làm khung cảnh chung cho những cố gắng canh tân của bạn. Nguyên tắc thứ hai, hãy luyện tập dựa trên sự hướng dẫn của một vị thầy. Và theo bác sĩ Benson, vị thầy tốt nhất là vị thầy hướng dẫn tinh thần, vị thầy tôn giáo. Những niềm tin tôn giáo có một vai trò quan trọng trong cố gắng canh tân đời sống hay luyện tập một khả năng mới. Nếu bạn là một người đặt nặng niềm tin tôn giáo, một người thực hành đức tin của mình, thì điều cần thiết không phải chỉ là dựa trên những giáo lý của tôn giáo bạn, nhưng còn cần phải nhờ đến vị hướng dẫn tinh thần, vị linh hướng. Nếu bạn không phải là người có niềm tin tôn giáo, cả trong trường hợp này, theo bác sĩ Benson, nếu bạn muốn canh tân đời sống mình để có những đức tính nhân bản tốt đẹp, thì bạn cũng cần có một vị hướng dẫn tinh thần, giúp bạn thực hành phương pháp tinh thần tối đa.
bạn cần đến một vị hướng dẫn tinh thần để giúp bạn đặt điều tốt bạn nhắm đến trong viễn tượng rộng rãi hơn của một toàn bộ quan niệm về cuộc sống. Và nguyên tắc thứ ba, hãy bắt đầu chương trình canh tân đời sống bạn với một thái độ tích cực. Bước đầu để thực hiện chương trình canh tân con người bạn là loại bỏ đi những nghi ngờ, những ý nghĩ tiêu cực về chính khả năng canh tân của mình. Dù bạn có thất bại nhiều lần, nhưng nơi chính bạn vẫn còn luôn luôn có một khả thể để thắng vượt. Bạn cần phải tin tưởng là bạn có thể canh tân đời sống mình. Bác sĩ Benson nhắc đến những kinh nghiệm sống như được chia sẻ trong tập sách của ông Norman Vincent Peale xuất bản năm 1950, có tựa đề là Sức mạnh của tư tưởng tích cực. Như thế, ôn lại ba nguyên tắc căn bản vừa kể trên, chúng ta có thể nói rằng, để canh tân đời sống mình, thì cần có ba yếu tố sau đây. Một quan niệm toàn diện về cuộc sống mình, một vị thầy hướng dẫn tinh thần, và một thái độ tích cực. Tại sao phải có thái độ tích cực? Theo bác sĩ Benson, lý do thứ nhất là vì thái độ tích cực sẽ giúp bạn can đảm bắt đầu luyện tập để canh tân, và nếu có thất bại trong những bước đầu, thì thái độ tích cực sẽ giúp bạn bắt đầu lại một cách dễ dàng. Với tinh thần tích cực, bạn sẽ không bỏ sót một dịp may mới để luyện tập lại điều bạn muốn đạt đến. Nếu bạn có thái độ tiêu cực, cứ nghĩ như là mình không có khả năng để làm việc đó, thì bạn sẽ mất đi niềm tự tin và sáng kiến để bắt đầu thực hiện hay luyện tập một điều gì đó. Một người có tinh thần tích cực thì sẽ dễ dàng nhạy cảm bắt lấy những khả thể mới, những dịp may mới để luyện tập thêm hay kiện toàn phương pháp luyện tập. Thái độ tiêu cực làm cho người dễ dàng bị mù quáng tinh thần, không có sáng kiến mới. Và thái độ tích cực giúp con người mở rộng tầm nhìn để nhìn thấy cả những khía cạnh tốt, hữu ích trong những gì không được như ý, để rồi từ căn bản đó mà vươn lên mãi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những bí quyết thành công của nhà phát minh vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, ông Thomas Edison, chính là niềm hy vọng và sự kiên trì mà không một thất bại hay một trở ngại nào có thể bẻ gãy. Người viết tiểu sử của ông có thuật lại rằng, một đêm trăng tháng 12 năm 1912, phòng thí nghiệm của ông phát hỏa. Thiệt hại được ước tính lên đến 2 triệu đô la. Nhưng vì nghĩ rằng tòa nhà được xây cất bằng xi măng cốt sắt, khó có thể bị hỏa hoạn, cho nên Thomas Edison chỉ bảo hiểm khoảng trên 200.000 đô la. Như vậy, hầu như toàn bộ tài sản và sự nghiệp của ông đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn đó. Trong cơn hốt hoảng, người con trai 24 tuổi của ông là Charles Edison tưởng cha mình đã bị thiêu rụi trong đống tro tàn. Cuối cùng, anh đã tìm gặp được người cha đang bình tĩnh đứng nhìn ngọn lửa, gương mặt chìm đắm trong suy tư. Charles cho biết như sau: "Tim tôi như se thắt lại. Cha tôi đã 67 tuổi. Chứ không còn là một người trai trẻ nữa. Tất cả sự nghiệp của người như tiêu thành mây khói. Vừa thấy tôi, người kêu lên, con ơi, mẹ con đâu? Khi tôi thưa với người rằng tôi không biết, người liền nói với tôi, hãy đi tìm mẹ và đưa mẹ con đến đây. Bao lâu còn sống, mẹ con sẽ không bao giờ thấy được một điều như thế. Sáng hôm sau, Thomas Edison nhìn vào đống tro tàn và thốt lên, trong tai họa có một giá trị cao cả. Tất cả mọi sai lầm của chúng ta đều đã được đốt cháy. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại. 3 tuần sau trận hỏa hoạn, Thomas Edison đã cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên của ông. Quý vị và các bạn thân mến, thất bại là mẹ thành công. Đó là định luật của cuộc sống mà cái lẽ thường luôn nhắc nhở cho chúng ta. Ánh sáng đức tin cũng củng cố chúng ta trong định luật ấy. Đức tin luôn mời gọi chúng ta nhìn vào những thất bại đổ vỡ trong cuộc sống như một khởi đầu mới. Đức tin mang lại cho chúng ta đôi mắt, có thể nhìn xuyên qua tâm tối để thấy được ánh sáng. Ngay từ những trang đầu tiên của sách thánh, Thiên Chúa đã muốn đưa chúng ta vào cái nhìn hy vọng ấy. Sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ đã không phá vỡ chương trình của Ngài, trái lại đã trở thành khởi đầu của một công cuộc mới kỳ diệu hơn. Giáo hội đã không ngừng cảm tạ Chúa vì không những đã tác tạo con người một cách kỳ diệu, mà còn tái tạo con người một cách kỳ diệu hơn. Toàn bộ lịch sử ơn cứu rỗi là một chuỗi những vấp ngã của con người đang xen với những vực dậy và tái tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Và tuyệt đỉnh của công cuộc tái tạo không ngừng ấy chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh Phaolô đã đưa chúng ta vào luận lý của Chúa khi Ngài nói: những gì loài người cho là yếu nhược đã trở thành sức mạnh của Thiên Chúa. Những gì loài người cho là ngu dại đã trở thành lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ không đạt được ý nghĩa trọn vẹn của nó nếu không có cái chết ấy của Chúa Giêsu. Cuộc sống của con người cũng sẽ vô nghĩa bên ngoài cái chết ấy. Trọng tâm của cuộc sống đức tin chính là cái chết ấy. Biểu trưng cơ bản nhất của niềm tin cũng chính là thập giá của Chúa Giêsu. Do đó, người có niềm tin luôn được mời gọi đối chiếu và nhìn các biến cố của cuộc sống trong ánh sáng của thập giá. Thất bại, thử thách, khổ đau và ngay cả tội lỗi, trong ánh sáng của mầu nhiệm thập giá, tất cả đều là một khởi đầu mới. Hãy bắt đầu lại, hãy làm lại không ngừng, hãy trỗi dậy và bước đi. Đó là tiếng gọi mà thập giá Chúa Giêsu không ngừng ngỏ với những người có niềm tin. Lạy Chúa, xin củng cố chúng con trong niềm tin kiên vững vào tình yêu quan phòng của Chúa. Với những thất bại khổ đau, xin cho chúng con vẫn một lòng cậy trông.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con trên treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm. Chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con, dẫu khi con
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.